Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vừa kết thúc, ban tổ chức đã công bố vài con số như sau. Trong tuần lễ cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại các giáo phận toàn nước Úc, đã có 70.000 bạn trẻ nước ngoài tham dự những sinh hoạt tại các địa phương khác nhau. Trong ngày chính thức đón tiếp Đức Thánh Cha đến với Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tức là ngày 17 tháng 7, đã có 500.000 người tham dự vào biến cố, và có 150.000 người tham dự thánh lễ khai mạc tại bến cảng Barangaroo. Các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ đến từ 170 quốc gia, và trong nghi thức rước quốc kỳ trước thánh lễ khai mạc, có 168 cờ đã được rước lên khán đài. Có tất cả 2.000 tổ chức hoặc cơ quan truyền thông xã hội đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong thời gian từ ngày 12 cho đến ngày 20 tháng 7, đã có 20.500.000 lần vào thăm trang điện tử chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tại thành phố Sydney, địa điểm chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, các bài giáo lý đã được diễn giảng tại 235 địa điểm, trong 29 ngôn ngữ khác nhau. Ca đoàn tổng hợp của Ngày Quốc tế Giới Trẻ gồm có 300 ca viên, với dàn nhạc gồm có 80 nhạc cụ. Trong một tuần lễ cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ, có 1.001 ban bí tích hòa giải cho các tín hữu. Thánh giá Ngài Giới Trẻ và bức hiện ảnh Đức Mẹ đã được rước đến 400 cộng đoàn trên khắp nước Úc trong vòng 12 tháng trước ngày khai mạc. Có 100.000 khách hành hương được đón tiếp tạm trú tại 400 giáo xứ và trường học, và có 12.000 khách hành hương tạm trú ở công viên Olympic Sydney. Có tất cả 8.000 thiện nguyện viên giúp ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Có tất cả 26 vị hồng y, 420 giám mục và 4.000 linh mục và thầy sáo tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Có 235.000 người tham dự buổi canh thức chiều tối thứ Bảy tại địa điểm trường đua ngựa. Sau đó 200.000 người ở lại tại chỗ qua đêm để chờ tham dự thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật hôm sau, 20 tháng 7. Đặc biệt, Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney được đặt dưới sự bảo trợ thiêng liêng của 10 vị thánh chân phước và đầy tớ Chúa như sau: Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Thánh Faustina Kowalska, Thánh Maria Goretti, Thánh Piero Chanan, chân phước Vito Torot, chân phước Mary McKinlop, chân phước Pier Giorgio Frassati, chân phước Mẹ Teresa Calcutta, đầy tớ Chúa Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, và cuối cùng là Đức Mẹ Maria dưới tước hiệu Đức Bà của Thập Giá miền Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên dương các giám mục Hồng Kông và Macau đã chứng tỏ một người có thể vừa là người Công giáo đích thực, vừa là người Trung Quốc đích thực. Và Ngài cầu mong sẽ sớm có ngày các giám mục đại lục cũng có thể sang thăm tòa thánh. Hôm ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng Đức Hồng Y Joseph Zen của Hồng Kông trong thư viện riêng của Ngài trước, và mời Đức Giám mục Phó John Tong cùng hội kiến với các Ngài sau. Kể đến, Ngài tiếp kiến riêng Đức Giám mục Jose Lai của Macau, và cuối cùng cả ba vị chủ chăn cùng hội kiến với Ngài trong gần một tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông đã chuyển cho nhau các bản văn được soạn trước, rồi tặng quà cho nhau. Đức Benedicto thứ 16 tặng mỗi vị giám chức một thánh giá đeo trước ngực, và các vị giám chức tặng ngài một món quà bằng pha lê có hình bông hoa nhỏ nhô lên trên tuyết, tượng trưng cho sự hồi sinh của giáo hội Trung Quốc. Trong lời bình luận được ngài đại diện cho nhóm chuẩn bị trước viết bằng tiếng Ý, Đức Hồng Y Zen nói đùa: Hồng Kông và Macau là các giáo phận mồ côi, vì cả hai không thuộc hội đồng giám mục nào cả. Hồng Kông có 300.000 người Công giáo trong số gần 7 triệu dân, và Ma Cao có khoảng 20.000 người Công giáo trong số 543.000 dân. Người Công giáo địa phương chấp nhận việc trao trả Hồng Kông và Ma Cao cho Trung Quốc lần lượt vào năm 1997 và 1999. Như là sự sắp đặt của Thiên Chúa Quan Phòng. Đức Hồng Y nói, thiếu quan hệ Trung Quốc tòa thánh làm giảm nhiệt huyết của họ, nhưng quyền tự trị hạn chế của lãnh thổ họ giúp họ được quyền tự do tôn giáo mà anh em chúng ta ở Đại Lục chưa thể có đầy đủ. Ngài nói, nhờ các vị thừa sai mà cả hai cộng đồng có thể tác động đến xã hội nói chung, và công tác truyền giáo luôn đồng hành với cam kết đẩy mạnh giáo dục và công bằng xã hội. Đức Hồng Y Giang cho biết, cái giám mục đến Roma mang theo tình yêu và lòng biết ơn của người dân dành cho món quà đức tin và sự hướng dẫn sáng suốt của Đức Benedicto thứ 16. Ngài trình bày một tin tốt và một tin ít tốt hơn từ hai giáo phận. Về tin tốt, Ngài nói, các công tác truyền giáo và cam kết xã hội đang được tiếp tục. Mỗi năm có một số khá đông người lớn nhập đạo, ưu tiên coi sóc mục vụ cho giới trẻ và gia đình, và cộng đoàn hết sức hòa thuận và tham gia công tác. Về tin ít tốt hơn, Ngài nhắc đến sự khan hiếm ơn gọi trong giáo hội địa phương và tình hình gia đình đáng báo động. Ngài nhận thấy quan hệ bừa bãi, thiếu cam kết, phá thai tùy thích và sinh suất thấp nhất trên thế giới là những đe dọa đối với các gia đình. Bày tỏ lòng biết ơn của toàn giáo hội Trung Quốc đối với sự quan tâm và tình yêu đặc biệt của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho người Công giáo Đại Lục, Ngài nói, họ cầu xin cho các giám mục Trung Quốc Đại Lục cũng sẽ sớm có thể hành hương Ad Limina viếng thăm tòa thánh, và hoan nghênh Đức Thánh Cha viếng thăm lại. Đức Benedicto thứ 16, trong bản văn được soạn trước do Đài Phát thanh Vatican phát hành bằng tiếng Anh, nói với các lãnh đạo giáo hội Hồng Kông và Ma Cao rằng, mọi người đều có quyền nghe nói về Chúa Kitô, ám chỉ nhiệm vụ truyền giáo của các ngài. Ngài thúc giục các giám mục tổ chức thường huấn đầy đủ cho giáo sĩ và chú ý đặc biệt đến các linh mục và tu sĩ trẻ. Nhấn mạnh đến sự đóng góp quan trọng của các trường học Công giáo, Ngài tuyên dương các trường học Công giáo ở Hồng Kông và Ma Cao đã tạo động lực quan trọng trong việc phát triển xã hội và đẩy mạnh văn hóa. Ngài thừa nhận họ gặp những khó khăn mới, nhưng kêu gọi các giáo hội địa phương bảo đảm dịch vụ quan trọng này sẽ không bao giờ vấp ngã. Ngài thúc giục các giám mục hoan nghênh và hỗ trợ các phong trào giáo hội mới, như một trong những thực tại mới quan trọng nhất được Chúa Thánh Thần xúc tiến trong giáo hội nhằm thực hiện công đồng Vaticano thứ hai. Sau đó, Đức Thánh Cha động viên họ tiếp tục đóng góp cho đời sống của giáo hội ở Trung Quốc Đại Lục bằng cách cung cấp nhân lực cho các mục đích đào tạo và hỗ trợ những sáng kiến trong lĩnh vực trợ giúp và thăng tiến con người. Đức Benedicto thứ 16 cầu nguyện và đồng cảm với cộng đoàn Công giáo và toàn thể nhân dân Trung Quốc. Ngài kết thúc, giống như Đức Hồng Y Giang, bằng cách cầu xin cho sớm có ngài các giám mục anh em ở Trung Quốc Đại Lục sang Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, dấu hiệu hiệp thông với người kế vị thánh Phêrô và giáo hội Hoàng Vũ. Tin Úc Châu. Mấy ngày vừa qua, cả thế giới nói chung và giáo hội Công giáo nói riêng hướng về Đại hội Giới Trẻ 2008 ở Sydney như là một phòng tiệc ly mới của giáo hội. Đại hội đã kết thúc với sự thành công hơn sự chờ đợi của mọi người. Có biết bao người đã hy sinh làm việc ngày đêm trong 3 năm qua để chuẩn bị cho chỉ một tuần lễ Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Qua các phương tiện truyền thông và đặc biệt qua mạng lưới Việt Catholic, nhiều người đã được theo dõi từng diễn tiến những gì xảy ra tại Sydney. Những hình ảnh, những cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với các bạn trẻ, và nhất là những bài nói chuyện, bài giảng của Ngài, mang đến niềm hy vọng cho tương lai của giáo hội nơi giới trẻ. Ngoài nhân vật chính là Chúa Thánh Thần, về sự thành công của đại hội, thì không ai có thể chối bỏ vai trò của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tạ ơn Chúa đã cho giáo hội một vị giáo hoàng, dù đã lớn tuổi, 82 tuổi, nhưng qua con người và lời nói của Ngài, chúng ta thấy nơi Ngài là một vị giáo hoàng có dày đặc kinh nghiệm, tâm hồn trẻ trung và rất là khiêm tốn, sẵn sàng gặp gỡ mọi người, nhất là không ngại khó để đến với giới trẻ. Một thế hệ đang cần những người có sức mạnh tinh thần và thần linh để hướng dẫn họ biết xây dựng cuộc đời. Tính đơn giản và đơn sơ của Ngài đã dần được khám phá bởi giới trẻ và người dân Úc, như là nét đẹp và là đỉnh cao của tính nhân bản nơi Ngài. Dù Ngài giữ cương vị cao nhất trong giáo hội, những suy tư, những lời mời gọi của Ngài với giới trẻ như mở ra cho họ và cho giáo hội một tương lai đầy hy vọng để bước tới và đáng dấn thân để sống, để làm chứng. Phải trở về với nguồn gốc đức tin và khám phá những kho tàng được chứa đựng trong đó. Khủng hoảng của thế giới hôm nay là không còn quy chiếu về Thiên Chúa như nguồn gốc và không còn nhận biết Thiên Chúa nữa. Việc khám phá lại khuôn mặt và vai trò Chúa Thánh Thần là một điều hết sức cần thiết cho sự mới mẻ và sống động của giáo hội. Bởi chính Thánh Phêrô và sau này Thánh Tôma Thánh Aquino đã quả quyết, Thánh Thần là Lex Nova, luật mới của đời sống Kitô hữu. Chính Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến chân lý toàn diện, và ai sống theo Thánh Thần thì sẽ được tự do và lòng đầy hoan lạc nội tâm. Một con đường đáng đi, một lời mời gọi đáng chọn, một cuộc sống đáng sống vì sự hấp dẫn và vẻ đẹp của nó. Cả giáo hội biết ơn Đức Thánh Cha về những cố gắng vượt bậc và về đặc sủng của Ngài cho giáo hội hôm nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nhận định của linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về ngày quốc tế giới trẻ vừa qua tại Sydney. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Ngày quốc tế giới trẻ tại Sydney là biến cố đặc biệt duy nhất. Đó là nhận xét tổng quát đầu tiên của linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kiêm Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, trong bài phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican, sau khi đã tháp tùng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong suốt chuyến viếng thăm tại Australia nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Linh mục Giám đốc còn cho biết thêm như sau. Môi trường Australia là môi trường thật đặc biệt. Tôi khâm phục sự dấn thân của người dân và của giáo hội công giáo tại Australia để tổ chức và làm cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều bình diện về con số người trẻ tham dự, về cách thức cử hành các sinh hoạt, về sự tham dự tích cực của thành phố Sydney và của xã hội xung quanh. Theo nhận xét của Linh mục Lombardi, biến cố cử hành các chặng đàn thánh giá qua các ngã đường phố và với sự tham dự trình diễn của khoảng 100 nam nữ nghệ sĩ là biến cố đánh động và mời gọi suy tư, không những nơi những người trực tiếp tham dự, mà còn nơi cả những cư dân của thành phố. Điều này cho thấy ý nghĩa rất hợp thời của một truyền thống cổ xưa suy niệm đàn thánh giá Chúa. Linh mục Lombardi còn lưu ý đến quyết định can đảm của ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ là đưa việc chầu thánh thể Chúa vào chương trình canh thức tối thứ bảy áp ngày bế mạc Đại hội Giới Trẻ. Đây là sinh hoạt lần đầu tiên được đưa vào chương trình canh thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 tại Colonia bên Đức. Mặc dù chương trình chầu Thánh Thể Chúa không kéo dài thái quá, nhưng được các bạn trẻ tích cực và sốt sắng tham dự, với những bài hát xen kẽ, với những giây phút suy niệm trong thinh lặng. Khi lần đầu tiên đưa giờ chầu Thánh Thể vào chương trình canh thức năm 2005, ban tổ chức lúc đó còn nghi ngờ về thái độ đáp trả của các bạn trẻ. Nhưng thực tế cho thấy là các bạn trẻ đã sốt sắng tham dự. Linh Mục Lombardi nhận định thêm như sau. Tôi tin rằng việc chầu Thánh Thể trong buổi canh thức đó nói lên một sứ điệp quan trọng cho các bạn trẻ. Đó là lời mời gọi hãy đặt việc cầu nguyện vào trung tâm đời sống Kitô, nhất là việc cầu nguyện trước Thánh Thể. Cầu nguyện trong thinh lặng, chiêm ngắm và tôn thờ Chúa Thánh Thể. Cuối cùng, nhận định về vai trò và ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Benedicto trong và nhờ qua Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Linh Mục Lombardi chia sẻ tiếp như sau. Tôi nghĩ rằng ảnh hưởng của Đức Benedicto trên ngày này cũng rất nổi bật. Đức Thánh Cha đã cố gắng mang đến cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ một nội dung giáo lý sâu xa, với những diễn văn có tính cách như bài giáo lý mời gọi dấn thân. Những bài giáo lý của Đức Thánh Cha tuy không luôn luôn dễ thực hiện liền ngay, nhưng là những bài rất vững chắc và sâu xa, cần được suy niệm và cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã trình bày giáo lý thật rộng rãi về đời sống Kitô, hướng theo chủ đề về Chúa Thánh Thần, với khởi đầu từ bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, bí tích đặc biệt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo Linh Mục Lombardi, Đức Thánh Cha đã nói, và Ngài nói thật nhiều nhưng rõ ràng, với một nội dung phong phú và sâu xa. Cần có thời gian để lĩnh hội. Những bài giáo lý của Đức Thánh Cha luôn được đi kèm với cường độ thiêng liêng và với lòng mộ mến. Để làm sáng tỏ thêm, Linh Mục Lombardi trưng lại giây phút Đức Thánh Cha gặp gỡ với các bạn trẻ kém may mắn. Ngài đã trình bày cho các bạn trẻ này về đời sống Kitô như là một cuộc hành trình canh tân và chữa lành nội tâm, một cuộc hành trình tìm sự bình an và tình yêu thương, một tình thương cần trở thành tích cực đối với anh chị em xung quanh, nhất là đối với những ai đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Có như thế, người trẻ mới có khả năng hiểu được những khó khăn của người khác. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử chân phước Maria Bagnesi, vị thánh của những bệnh nhân. Maria Bagnesi biết rất rõ sự đau khổ trong thân xác lẫn tinh thần. Sức khỏe của bà bị suy yếu trầm trọng khi còn nhỏ. Lúc còn là một trẻ thơ, bà đã không được người vú em cho bú sữa đầy đủ, đến độ suy dinh dưỡng. Đến khi trở thành một thiếu nữ, Maria Bagnesi gặp khủng hoảng tinh thần và phải liệt giường trong suốt cuộc đời còn lại của bà. Không những thế, bà còn bị thêm chứng bệnh suyễn, bệnh thận, bệnh ở bộ tiêu hóa và luôn luôn lên cơn sốt. Nhưng trên hết những khổ đau của Maria chính là tình yêu của bà đối với Chúa. dù bị đau khổ trong thể xác và tinh thần. Maria vẫn yêu mến Chúa rất nhiều và tin tưởng rằng Ngài còn yêu thương bà nhiều hơn thế. Tôi biết tôi bị bệnh nhiều, nhưng tôi luôn tạ ơn Chúa, bà nói. Ơn gọi Ngài ban cho tôi là bước theo Ngài trên giường bệnh. Niềm tin tưởng mãnh liệt của Maria Bagnesi vào Thiên Chúa thật đáng khen. Từ trong đáy thẳm sâu tâm tối của cuộc đời, bà đã biết vươn lên ôm trọn lấy những khổ đau cách vui tươi. Thế nên, bà đã được Thiên Chúa làm cho nảy sinh từ những đau khổ của bà một lòng trắc ẩn vô biên. Nhiều ơn lạ đã xảy ra nhờ lời cầu nguyện của bà. Trong đó có việc những kẻ thù hòa giải với nhau, người tội lỗi ăn năn trở lại, vân vân. Hy vọng câu chuyện của chân phước Maria Bagnesi sau đây sẽ thêm lòng can đảm tươi vui cho chúng ta, đặc biệt là những người bệnh, biết chấp nhận những rủi ro Chúa gửi đến và không ngừng chạy đến với bà, vì bà là vị thánh bổn mạng của các bệnh nhân. Maria Bagnesi sinh ngày 24 tháng 8 năm 1514 tại Florence, Italia. Cha mẹ của cô, ông Carlo Rineri và bà Alexandra đều thuộc dòng dõi thượng lưu. Họ giao đứa con gái nhỏ của họ cho người vú em chăm sóc theo như phong tục thời bấy giờ. Nhưng người vú em này không có sữa. Tuy nhiên, cha mẹ của Maria không được biết điều này, vì người vú em không báo cho họ biết. Maria có lẽ sẽ bị chết đói, nếu không nhờ lòng quảng đại của những người láng giềng đã cho người vú em một con cừu để lấy sữa nuôi Maria. Và cũng chính vì vậy mà bao tử của Maria đã bị hư hại nặng nề từ đó. Dù bị đau khổ trong thân xác, Maria là một đứa bé đẹp đẽ và thông minh. Cô được cha mẹ và hai người chị lớn rất mực cưng chiều vì là con gái út. Lúc còn nhỏ, Maria thường viếng thăm một người chị của cô, lúc đó là một nữ tu trong tu viện. Để giúp vui cho các nữ tu, người chị của Maria thường hỏi em rằng, khi lớn lên, em sẽ lấy ai làm chồng? Và Maria luôn trả lời rằng, em yêu Chúa Giêsu, Ngài sẽ là chồng của em. Đúng thế, Maria thật sự có một tình yêu thương nồng nàn của con trẻ đối với Chúa. Ngày nọ, biết được mẹ sẽ đi lễ sáng ngày hôm sau, Maria cũng hỏi xin mẹ cho em đi theo với. Bà mẹ tưởng Maria sẽ quên ngày hôm sau nên nói dối với Maria là bà sẽ đánh thức em dậy để cùng đi lễ với bà. Sáng sớm hôm sau, khi bà mẹ thức giấc, bà rất ngạc nhiên khi thấy Maria quần áo chỉnh tề đang đợi bà để được đi lễ. Suốt đêm hôm đó, Maria đã ngủ rất ít vì sợ bị trễ giờ đi lễ với mẹ. Và em đã thức giấc trước khi trời hừng đông. Khi Maria khoảng độ 13-14 tuổi, thì lúc đó sức khỏe của mẹ cô bắt đầu suy yếu. Cô một mình phải quán xuyến công việc trong nhà và chăm sóc cho mẹ. Nhưng Maria không để cho những trách nhiệm này ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của cô. Cô nói, nếu không cầu nguyện, tôi như con cá không có nước. Mẹ của Maria qua đời năm cô được 17 tuổi. Cha cô gọi cô đến bên cạnh và hỏi xem cô thích đi tu hay sống ở ngoài thế gian. Một nỗi lo sợ đột nhiên kéo đến làm Maria không thể trả lời cho cha cô được. Người viết tiểu sử của Maria Bagnesi, cha linh hướng của cô là linh mục Alexander Kopotsium, đã nói rõ là vì câu hỏi của cha cô đến lúc không thuận tiện vừa khi mẹ cô qua đời. Nhưng dù sao, sự lo sợ này trầm trọng đến độ Maria đã bị khủng hoảng tinh thần. Maria buộc phải nằm tĩnh dưỡng một thời gian. Từ đầu cho đến chân của cô tràn ngập những đau khổ bức rứt. Người viết tiểu sử của cô đã nói như thế. Cha cô lo lắng mời cho kỳ được những bác sĩ nổi tiếng nhất của thời bấy giờ, cũng như những người chữa bệnh bằng lòng tin. Dĩ nhiên lúc đó chưa có những nhà tâm lý học, và y khoa còn ở trong tình trạng thô sơ. Các bác sĩ đã lắc đầu bó tay, không tìm ra được căn bệnh. Họ chỉ có một lời khuyên duy nhất là cô nên nằm dưỡng bệnh trên giường. Còn những thầy thuốc chữa bệnh bằng đức tin thì làm ra rất nhiều vị thuốc bằng thảo mộc. Nhưng thay vì giúp cô khỏi bệnh, chúng làm cho cô gần bị thiệt mạng. Sau một chuỗi những cuộc chữa trị không mang lại kết quả nào, Maria bảo đảm với cha cô rằng cô vẫn có thể sống mà không cần các bác sĩ hay các thầy pháp. Còn tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa, và con đặt đời sống con vào trong tay Ngài. Cô đã bảo với cha cô như thế. Ngày sống của Maria lại trở về bình thường. Cô cho làm một nhà nguyện nhỏ trong phòng của cô, và lấp đầy ngày sống của cô với kinh nguyện. Cha cô sợ cô sẽ không sống được lâu, và vì biết nguyện ước của cô là muốn trở thành một nữ tu Đa Minh, ông đã liên lạc với một linh mục Đa Minh, cha Victor, để xin cho Maria được tuệ ý trước khi chết. Cha Victor đến nói chuyện với Maria và cho cô rước lễ. Đoạn, cha làm phép chiếc áo dòng và đặt lên đôi vai của Maria. Cha giải thích cho Maria biết những trách nhiệm đi kèm với chiếc áo dòng, và nhẹ nhàng khuyên cô nên bớt giờ cầu nguyện để khỏi làm hại cho sức khỏe của cô thêm. Như thế, ở vào tuổi 32, Maria tuyên thệ ba lời khấn khó nghèo khiết tịnh và vâng lời của dòng Ba Đa Minh trước sự hiện diện của cha Victor. Cô nói, lạy Chúa Giêsu, con không thể nào cảm ơn Ngài cho đủ trong việc gợi hứng cho con bước vào giai đoạn này. Xin ban cho con ơn được mãi mãi trung thành với nó. Sau lễ tuyên khấn, sức khỏe của Maria bỗng ngày một khả quan hơn. Maria vui mừng xem đây như là món quà cưới cho cô từ Thiên Chúa. Cô đã có thể đi lễ và viếng thăm hai người chị của cô trong tu viện. Nhiều người trong thành phố biết được việc Maria bị liệt giường gần 15 năm và giờ đây đột ngột được khỏi bệnh đã xem như đó là một phép lạ. Rủi thay, sự lành bệnh của Maria không kéo dài lâu. Cô lại một lần nữa phải liệt giường vì chứng bệnh sưng phổi, đau thận, nóng sốt cao độ và bị mất ngủ. Cộng vào đó, cô còn bị day dứt với nỗi lo sợ bóng tối và không thể ở một mình mà không có ánh đèn, ngày cũng như đêm. Các bác sĩ lại được mời đến để chữa trị cho cô. Tiểu sử của chân phước Maria Benyesi tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vị và các bạn thân mến, trong bầu khí của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vừa kết thúc, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa được cử hành ở Sydney. Trong phần này, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về bí tích thêm sức, bí tích thánh thể và sự cần thiết khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã viết như sau: chúng con có thể thắc mắc, làm sao chúng ta có thể để cho Chúa Thánh Thần canh tân và lớn lên trong đời sống thiêng liêng? Chúng con đã biết câu trả lời rồi, đó là chúng ta có thể để cho Chúa Thánh Thần canh tân mình nhờ qua các bí tích, bởi vì đức tin phát sinh và trở nên mạnh mẽ trong chúng ta nhờ qua các bí tích, nhất là những bí tích của việc khai tâm Kitô. Ba bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể là những bí tích bổ túc cho nhau và không thể bỏ đi được. Sự thật về ba bí tích nằm ở khởi đầu của thực thể Kitô chúng ta có lẽ đã bị lãng quên trong đời sống đức tin của không ít người Kitô. Những người Kitô này xem các bí tích vừa nói trên như là những việc đã được thực hiện trong quá khứ, nhưng không còn ảnh hưởng thật sự trên cuộc sống hiện tại, giống như những gốc rễ không còn nhựa sống nữa. Xảy ra là sau khi đã lãnh nhận bí tích thêm sức, nhiều người trẻ sống xa lìa với đời sống đức tin, và có những người trẻ không lãnh nhận bí tích thêm sức nữa. Nhưng chính với bí tích rửa tội và thêm sức, rồi sau đó với bí tích thánh thể, mà Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta thành những con cái của Thiên Chúa Cha, anh chị em với Chúa Giêsu, thành phần của giáo hội, những kẻ có khả năng làm chứng thật sự cho tin mừng, những kẻ được nếm hưởng niềm vui đức tin. Vì thế, Cha mời gọi chúng con hãy suy nghĩ về tất cả những gì Cha viết cho chúng con nơi đây. Ngày hôm nay thật là hết sức quan trọng để tái khám phá bí tích thêm sức và tìm gặp lại giá trị của bí tích thêm sức này cho sự trưởng thành thiêng liêng của chúng ta. Ai đã lãnh nhận hai bí tích rửa tội và thêm sức, thì hãy nhớ rằng mình đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ngự trong người đó. Ước gì đương sự luôn ý thức về điều này, và hãy làm cho kho tàng trong đương sự được trổ sinh những hoa trái thánh thiện. Ai đã được rửa tội nhưng chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, hãy chuẩn bị để lãnh nhận bí tích thêm sức, vừa biết rõ rằng như thế mình được trở nên người Kitô trọn vẹn, bởi vì bí tích thêm sức làm cho ân sủng của bí tích rửa tội được nên trọn. Bí tích thêm sức ban cho chúng ta sức mạnh đặc biệt để làm chứng và tôn vinh Thiên Chúa với trọn cả đời sống mình, làm cho chúng ta xác tín tận trong thâm tâm mình thuộc về giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, mà tất cả chúng ta là những thành phần sống động liên đới với nhau. Khi để cho mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có thể đóng góp phần của mình vào việc xây dựng giáo hội nhờ những ơn đoàn sủng Thiên Chúa ban cho, bởi vì mỗi người đều được ban cho một ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần để mưu cầu ích lợi chung. Và khi Chúa Thánh Thần hoạt động, thì Ngài mang đến trong tâm hồn những hoa trái của Ngài, đó là tình thương, niềm vui, hòa bình, sự kiên trì, sự thân ái, lòng tốt, sự trung tín, sự dịu dàng, sự làm chủ bản thân. Với tất cả những ai trong chúng con chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, Cha thân ái gửi lời mời gọi hãy chuẩn bị lãnh nhận bí tích này với sự trợ giúp của các linh mục có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho chúng con. Với sự trợ giúp của các linh mục có trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho. Đây là một dịp đặc biệt của ân sủng mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con đừng để uổng mất. Cha muốn thêm vào đây một lời đề nghị về bí tích thánh thể. Để lớn lên trong đời Kitô thì cần phải nuôi dưỡng chính mình bằng mình và máu Chúa Kitô. Quả thật, chúng ta đã được rửa tội và đã lãnh nhận bí tích thêm sức để tiến đến lãnh nhận bí tích thánh thể. Là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống giáo hội, bí tích thánh thể là một lễ hiện xuống mãi mãi. Bởi vì mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần đứng kết hiệp chúng ta sâu xa hơn với Chúa Kitô và biến đổi chúng ta trong Chúa. Các bạn trẻ thân mến, nếu chúng con tham dự thường xuyên vào việc cử hành thánh thể, nếu chúng con dành chút thời giờ cho việc tôn thờ thánh thể, thì từ nguồn mạch tình yêu, từ bí tích thánh thể, chúng con sẽ có niềm vui nhất quyết dấn thân sống theo tin mừng. Đồng thời chúng con cảm nghiệm được rằng, ở đâu sức con người chúng con không thể làm, thì Chúa Thánh Thần là đứng đến biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta có tràn đầy sức mạnh của Ngài, và làm cho chúng ta trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô phục sinh, những nhân chứng tràn đầy sức hăng say truyền giáo. Đặng Thế Dũng xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn. Một hôm, cô giáo trong lớp ra đề tài cho các học sinh lập luận. Đề tài được chọn hôm ấy là lòng ghen tị. Một nữ học sinh lớp 5 viết: "Tính ghen tị là gia tài của tôi, bởi vì chính tôi đã tự tạo nên nó. Tôi thường chọn tên một người nào đó để đánh ghen với họ. Năm ngoái, tôi chọn cậu Dick. Có lần tôi phát ghen và chửi mắng cậu như trút nước, chỉ vì cậu học giỏi hơn tôi. Tôi ghen và giận cậu suốt cả năm trời. Mỗi lần cậu thành công là như chồng chất thêm một lớp ghen tị trong tâm trí tôi. Cuối cùng, tôi quyết định ghét cậu luôn, bất cứ đi đâu. Lúc nào gặp mặt cậu là tôi thường lảng xa tránh mặt. Có điều buồn cười là cậu Đích không hề hay biết điều đó. Và mỗi lần gặp tôi, cậu thường chào hỏi và gợi chuyện cách tự nhiên. Mặc dù tôi chỉ trả lời cậu bằng cử chỉ gật đầu hay lắc đầu mà thôi. Trong khi cậu tiếp tục nói hết chuyện này sang chuyện khác, có lần cậu đã cứu tôi khỏi tay mấy đứa bạn muốn hành hung tôi. Cuối cùng tôi tự nhủ, mình thật vô duyên, giận hờn, ghen tị với người ta một cách vô lý, trong khi người ta chẳng bận tâm, cũng không hề biết là mình ghen họ. Lúc đó, tôi giật mình thức tỉnh và hiểu rằng, ghen tị chỉ là trò chơi độc điệu. Ghen tị không khác gì ăn trái táo xanh, chẳng thiệt hại gì cho ai, chỉ khổ cho mình bị đau bụng mà thôi. Từ ngày đó, Đích và tôi trở nên bạn hữu thân nghĩa. Các bạn thân mến, trong gia đình, sự ghen tị giữa anh chị em là điều thường gặp thấy, nhất là giữa đứa con đầu lòng với đứa em kế tiếp. Sự ghen tị của trẻ nhỏ thường được bộc lộ cách vô tư qua những câu nói chẳng hạn như: "Mẹ ơi, khi nào mẹ đem trả em lại cho nhà thương?" Hoặc qua những cử chỉ hành hung với em khi không ai nhìn thấy, như đánh em, bẹo má cho em khóc, lấy tay, lấy gối bịt miệng cho em nghẹt thở, vân vân. Mối tương quan giữa con cái trong gia đình là môi trường căn bản, trong đó trẻ nhỏ học và thâu nhận những yếu tố nền tảng của cuộc sống với người khác. Tuy nhiên, gia đình mở rộng với đông con cái cũng là một thách đố lớn cho cha mẹ và cho chính con cái nữa. Sự ghen tị giữa anh chị em thường kéo theo những lời cãi vã, những cử chỉ thiếu tôn trọng, đóng kín, hành hung là những điều khổ tâm lo lắng cho cha mẹ. Vậy phải nghĩ thế nào và nên làm gì? Trước hết, ghen tị là một trong những tình cảm tự nhiên. Thực ra thì hầu hết những người có lòng yêu thương đều cảm nghiệm sự ghen tị, vì nó nảy sinh từ ước muốn chiếm đoạt người mình yêu thương hoặc điều gì mình ưa thích. Vì thế, có thể nói được rằng không ai là người xấu chỉ vì ghen tị. Nhưng có lẽ chỉ vì họ chưa học cách yêu thương đúng đắn đó thôi. Người không có khả năng yêu thương, dửng dưng, lạnh nhạt, cũng chẳng biết biểu lộ sự ghen tị. Trong gia đình, nhiều khi anh chị em phải đối phó với những vấn đề khó khăn từ thuở thơ ấu, phải chia sẻ tình thương của cha mẹ. Ghen tị là thứ tình cảm chớm nở đầu tiên. Người đầu tiên mà đứa bé ghen tị chính là cha nó. Đồng thời người cha cũng biết rõ những điểm ghen đối với đứa bé, vì nó chiếm đoạt tất cả sự quan tâm chú ý của người mẹ. Cũng không thiếu chi những cha mẹ phát ghen với con cái mình. Thứ hai, ghen tị là một trong những bước đường phải vượt qua của tiến trình trưởng thành. Có những người tuy đã bước vào tuổi trưởng thành, nhưng vẫn còn măng sữa trong vấn đề ghen tị, vì họ chưa giải quyết hẳn mối ghen tị của tuổi thơ ấu, nên nhiều lúc phản ứng một cách ấu trĩ, trơ trẽn và lắm khi thật đáng thương. Vì thế, ngay từ tuổi thơ ấu, đứa trẻ cần được giúp đỡ và hướng dẫn, thoát ra khỏi cạm bẫy của mối tương quan độc quyền. Thứ ba, trên thực tế, không có phương cách nào chắc chắn bảo đảm tránh khỏi hẳn sự ghen tị cả. Ghen là một thứ tình cảm tự nhiên rất mạnh và khó tránh được. Để giúp con cái tránh khỏi những đau khổ vô ích vì ghen, điều quan trọng là các phụ huynh cho phép con cái được bộc lộ tính ghen mà không cần đặt nặng vấn đề, cũng không nặng lời khiển trách sửa phạt. Nhiều khi để được sự chú ý của cha mẹ và để tránh khỏi sự căng thẳng của lòng ghen, đứa trẻ có thể phản ứng bằng nhiều cách, chẳng hạn như phát bệnh, lên cơn sốt, lùi lại trong cảnh ấu trĩ, vân vân. Các phụ huynh nên hỗ trợ con cái và tạo cho con cái những điều kiện thuận tiện để có thể đối phó với những thách đố nặng nề của tính ghen. Các phụ huynh nên lưu ý những điểm sau đây. Thứ nhất, tạo cho con cái mỗi người một chỗ đứng trong gia đình. Gia đình có thể ví như một chòm sao, trong đó mỗi ngôi sao đều quan trọng và không ngôi sao nào giữ vị trí tâm điểm cả. Có những đứa trẻ lớn lên với cơn ghen dữ dằn, bởi vì ngay từ tuổi thơ ấu, nó đã quen thói coi mình như cái rốn của vũ trụ, như ông hoàng tí hon độc tài. Cần tiếp tục cống hiến cho đứa trẻ những kinh nghiệm được thỏa mãn cách tích cực. Đừng để các em phải tủi thân vì thấy mình bị bỏ rơi, bị gạt ra rìa. Nhưng giúp các em hiểu và cảm nghiệm rằng có thể được yêu thương bằng nhiều cách khác nhau. Không nên đặt gánh nặng của trách nhiệm quá đáng trên người con cả, hoặc nuông chiều tha thứ cho đứa con út quá dễ dàng. Nên tránh những câu nói chẳng hạn như, con lớn rồi, nên phải nhường nhịn. Làm như thế, sẽ dễ sinh mặc cảm số phận làm anh làm chị lớn, là đành phải chịu thua thiệt. Trong gia đình, nếu có ba người con, địa vị người con đứng ở giữa thường là chỗ khó, bởi vì không được sự ưu đãi của người con cả, và cũng không được sự nuông chiều của đứa con út. Nhất là đừng bao giờ dán nhãn hiệu cho con cái vì một khuyết điểm hay thói hư nào cả. Chẳng hạn như con bé khóc nhè, thằng nhỏ lơ đễnh, tên láo lếu, vân vân. Tất cả những nhãn hiệu đó, mặc dù chỉ là kiểu nói đùa thôi, nhưng có thể gây ấn tượng mạnh và rất sâu xa trong tâm trí con cái. Thứ hai, nên tránh cám dỗ nuôi con hàng loạt. Việt Nam có câu, 9 người 10 tính. Mỗi người con là một bản vị độc nhất vô nhị, có tính tình riêng, ước muốn riêng, nhịp điệu trưởng thành riêng. Không người con nào hoàn toàn giống như người con nào cả. Mỗi người con đều có giá trị riêng khác biệt. Vì thế, các phụ huynh nên cẩn thận tránh thói quen so sánh người con này với người con kia. Mỗi người con có quyền lợi cảm thấy mình có cái gì khác biệt với người khác, và được yêu thương trong sự khác biệt của mình. Sự khác biệt của con cái cần được cha mẹ tôn trọng, và trong những trường hợp đặc biệt, có quyền được hưởng sự chú ý và tình thương đặc biệt của cha mẹ. Chẳng hạn như ngày sinh nhật, đánh dấu ngày quan trọng trong cuộc sống cá nhân của từng người. Thứ ba, trong trường hợp xảy ra những sự tranh chấp, những cuộc cãi vã, điều quan trọng là đặt ra những quy định và nguyên tắc rõ ràng. Một điều đơn giản trước tiên có thể là, con cái không bó buộc phải yêu thương nhau hoặc phải chơi chung với nhau, nhưng vấn đề là con cái có bổn phận phải luôn tôn trọng nhau và bất cứ ở đâu. Trẻ nhỏ cần học hiểu và áp dụng những quy định căn bản ngay trong cuộc sống, bắt đầu từ những sự việc đơn giản, cụ thể. Các phụ huynh không nên và cũng không nhất thiết cần phải can thiệp trong tất cả mọi cuộc cãi vã, bất bình, tranh chấp giữa con cái, nhưng cần phải khôn ngoan và lưu ý đến việc bảo vệ sự an toàn của con cái về mọi mặt, nhất là của người yếu thế, và sự an bình trong gia đình. Đừng để bầu khí gia đình bị xáo trộn vì những sự va chạm, sứt mẻ, hoặc vì áp lực của sự ghen tị, hận thù, nhất là về phía người chưa biết học cách tự chủ. Tiếc thay, có khi người ta viện cớ chỉ là tranh chấp nội bộ gia đình, giữa anh chị em, để được tự do đàn áp kẻ yếu thế, đồng thời ngăn cản sự can thiệp của cha mẹ. Trong những trường hợp như thế, trước sự tranh chấp giữa con cái, các phụ huynh phải can đảm nói lên hai điều quan trọng này. Một bên là sự thông cảm, sự nóng giận, chấp nhận những phản ứng của con cái. Nhưng mặt khác, không thể cho phép bất cứ người con nào được quyền làm tổn thương người khác, cho dù bằng lời nói hay hành động. Sau cùng, luôn cẩn thận xa tránh cái trò đổ lỗi cho nhau, tìm xem lỗi tại ai. Làm như thế, sẽ rất khó mà thoát ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn. Mỗi khi sửa dạy con cái, nên tránh dùng những tính từ, chẳng hạn như lớn, nhỏ, thế này, thế khác. Điều quan trọng là giúp mỗi người con trở nên chính mình, trở nên con người mà Thiên Chúa muốn tạo thành với tất cả hành trang vào đời, là những niềm vui, những khả dĩ sẵn có, những khó khăn thử thách và thực tại của việc trưởng thành. Càng bớt đi được những bổn phận có tính cách bó buộc, tình yêu thương huynh đệ càng dễ bộc phát. Trái với sự ghen tị, tình yêu thương huynh đệ là cảm tình rất sâu xa mạnh mẽ, có thể thỏa mãn nhu cầu của con tim, là điều rất quý trọng và không gì có thể thay thế được trong đời sống con người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật có lần ghi lại một phiên xử phúc thẩm ly hôn khá đặc biệt diễn ra tại Tòa án Nhân dân Sài Gòn. Trong phòng xử có một cụ già đã già lắm, phản ứng chậm chạp, cặp mắt đục lờ, nói năng không mạch lạc. Ai cũng nghĩ rằng ông lão hẳn phải có một vai trò rất quan trọng trong cuộc ly hôn của con hay cháu, cho nên phải đến đây để chịu đựng cái không khí buồn chán của những vụ án ly hôn. Thế nhưng khi phiên tòa bắt đầu, thì mọi người mới ngỡ ngàng khi nhận ra rằng nguyên đơn chính là cụ giải. Và người vợ mà ông muốn đưa đơn xin ly hôn lại là một lão bà đã trên 80, lớn hơn ông đến cả 5-7 tuổi. Con cái có mặt trong phiên tòa, ai cũng đều có hai thứ tóc trên đầu. Theo nguyên đơn, lão ông cho biết sở dĩ ông muốn xin ly hôn là để được chia tài sản. Gần 40 năm qua, ông đã bỏ vợ con để sống với một người đàn bà khác. Năm 1987, người đàn bà này qua đời. Ông chỉ còn lại một thân một mình. Trở về với vợ cũ, ông chỉ mong bán được căn nhà và kiếm được chút ít để độ thân. Thế nhưng việc chia chác không đều, cho nên cuối cùng, ông lão mới đưa đơn ra tòa. Nghe xong câu chuyện, vị thẩm phán mới khuyên nhủ mọi người liên hệ như sau. Hai ông bà cũng lớn tuổi rồi, chết nay sống mai. Của cải rồi cũng đi hết cả, chỉ có tình nghĩa là không gì thay thế được. Cho dù ông già không có tài sản gì đi nữa, thì khi ông 100 tuổi già, các anh chị cũng phải lo cho ông. Chẳng lẽ để ông diều tha quả mổ sao? Ngay cả khi ông không phải là cha các anh chị, mà là người xa lạ, nhưng lâm vào cảnh khổ, là người với nhau, các anh còn phải thương yêu cứu giúp kia mà. Để ông đi ở nhờ ở đậu người ta như vậy, gia đình có thấy xót không? Các anh chị có đành lòng để ông đi ăn xin không? Phiên tòa như trùng xuống sau câu nói của viên thẩm phán. Viên thẩm phán nói tiếp, tòa bác đơn ly hôn. Nhưng đừng nghĩ rằng tòa bác đơn ly hôn là vì ông già có lỗi. Cũng không thể vì ông có lỗi mà tước đi quyền làm cha của ông. Các anh chị vẫn có bổn phận làm con. Lúc tòa tuyên bố bác đơn ly hôn của ông lão, thì mọi người lục đục ra về. Ông lão vẫn còn ngơ ngác ở lại giữa căn phòng vắng. Đôi mắt lục đờ như ngơ ngác, không biết ông lão sẽ đi về đâu. Đến dự một phiên tòa là để nghe. Nghe những người liên hệ trình bày hoàn cảnh, lý lẽ của mình. Nghe vị thẩm phán phân xử. Nhưng lắm khi, người ta nghe mà như không nghe gì. Đó là trường hợp của phiên xử phúc thẩm ly hôn trên đây. Những đứa con của ông lão xem chừng như chưa nghe được nỗi lòng của người cha. Họ ra về, mặc cho người cha không biết phải đi về đâu. Lắm khi, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều hoàn cảnh đáng thương đã qua đi mà không được chúng ta nghe thấy. Lắm khi có những tiếng kêu than thảm thiết mà vẫn không đánh động được lòng trắc ẩn của chúng ta. Lắm khi có những lời mời gọi chia sẻ trao ban đã không lọt được vào cõi lòng của chúng ta. Lắm khi chúng ta giả điếc làm ngơ trước không bao nhiêu lời van xin của những người xung quanh. Nghe thật sự không chỉ là nghe bằng hai lỗ tai. Nghe thật sự chính là nghe bằng tất cả trái tim. Nghe thật sự là nghe với tất cả sự cảm thông. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói Ephphatha hãy mở ra, và tai của một người điếc trong tin mừng đã mở ra. Xin Chúa cũng hãy mở rộng trái tim chúng con, để chúng con có thể lắng nghe được tiếng Chúa trong từng nỗi thống khổ của những người xung quanh. Xin ban cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe với tất cả cảm thông, và mở rộng đôi tay để trao ban và san sẻ một cách quảng đại.
Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình cha tuyệt vời.
Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình cha sáng tạo con người, cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình cha tuyệt vời.
Xin mở cho con đôi mắt, để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ông ánh mặt trời rạng chiếu mọi nơi. Tình cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao lơ lửng giữa trời.
cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, anh do ngàn không khí trời quang. Tình cha sáng tạo buôn mùa, cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ánh lửa hồng rọi chiếu màn đêm. Tình cha sáng tạo cho đời chim lửa cao quý trinh trong giữa đời.
Ôi thức đi chiều thay những công trình cha đã tạo thành. Ôi tình thương chưa phán đã trong tay ban phát hồng ân.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.